hỏi các tôn giáo trên mặt đất đều cho hay sẽ có ngày tận thế, vậy bé nghĩ sao về việc này? Trả lời, thưa, việc này rất rõ ràng. Người cho hay cũng chưa thật sự hay biết rõ rệt ngày đổi thay của trời đất, nhưng luận về chính sách hay là sấm truyền bàn trải một phần nào thì theo khả năng cảm thức của khối ấp mà thôi. Ngược lại, người tu thực hành chỉ biết tự giải mở tùy theo khả năng sẵn có mà tu tiến, thì lúc nguy biến mới cảm nhận sự cứu rỗi của bề trên, tức là phần hồn trọn lành đi trước hỗ trợ cho cuộc thanh lập tiến hóa. Địa cầu tung nổi chẳng lâu, tu tiến quân bình rõ trước sau, tình đẹp duyên lành tâm tự thức xuất hồn tu học hiểu về sau. Về sau thân nhẹ rất như nào, ai khổ ai hành, ai tiến hóa thì trí tuệ tròn đầy thức đổi cao, chẳng còn mê loạn được về mau. Hỏi tại sao loài người khôn lớn biết được chút đỉnh đạo thì lại được nghe câu chuyện tận thế sẽ diễn ra ngày mai, thế vậy mà truyền thuyết cho đến ngày hôm nay, vậy bé nghĩ sao về việc này? Trả lời, thưa bé, là người tu chỉ biết tuân theo sự tiến hóa của trời đất, giữ tâm thanh tịnh không nhận ngoại lai, chủ tâm tu trì tiến hóa lúc nào cũng bằng lòng chết trước khi chết, tận tâm tu học lúc nào cũng hấp thụ được sự vinh quang tiến hóa của tâm linh, không nghịch nhiều tiến hóa, không ham sống sợ chết, nội khoa tâm lý không bị xáo trộn bởi những lời tiên tri không thể luận bàn nữa, biết được mạng sống của xác phàm sẽ tiến hóa theo định luật sanh trụ hoại diệt và hồi sinh, thì tâm sẽ an và trí sẽ được mở, thì chẳng còn lâu đến ngày tận thế.
Có rất nhiều sách vở, báo chí, radio thường nói về tận thế năm 2000 để lập lại một kỷ nguyên mới, một thế giới mới hoàn toàn hạnh phúc, nơi đó mọi người yêu thương lẫn nhau, tất cả kẻ xấu đều bị hủy diệt. Xin ông Tám Minh giải dùm.
Cho nên thiên cơ đã chứng minh một gì thay. Lời giáo huấn Thượng Đế đã gửi biết bao nhiêu những ông cha này kia cái nọ, ông thượng tọa rồi giảng trong chùa mà không ai nghe hết. Không chịu làm, mà làm cái chuyện tham dục của nó thôi. Tới chùa ăn chay chơi như thế là không phải tu. Vô nhà thờ cũng liếc đi ra không có làm gì. Thì tự nhiên đi sai đường. Ai hủy diệt? Người hủy diệt này gây chiến tranh. Bây giờ nó biến chế những khi nó tối tân lắm. Muốn bắn người nào phải bắn chúng người đó. Càng ngày càng văn minh rồi cái đó sẽ tiêu diệt. Chứ không có tận thế vậy. Giết nhau thì có. Tại vì không hiểu lấy chính mình. Hiểu lấy chính mình không có tận thế. Thì chúng ta hiểu lấy chính mình tu thiền, trở về phần hồn chánh giác của chính mình. Thì quý vị muốn đi đâu? Muốn ở lại đây hả? Tôi là cái gì? Thiên quốc, chỗ không động đất, chỗ không chiến tranh, tôi ở chiến chỗ này. Thì tự nhiên quý vị sẽ dứt khoát. Thì quý vị mà thấy được luồng đi nước bước của quý vị không còn khổ nữa và không còn sợ động đất nữa.
Những thiên tai của cuối thế kỷ, bệnh sida, bò điên, có phải là điềm báo trước những tận thế hay là những biến cố để thức tâm loài người và hướng dẫn họ hướng về tâm linh?
Những cái gì mà Thượng Đế làm là nan y. Người đời phải mau mau nhìn cái đó mà thức tâm tìm con đường tự cứu. Vỏn vẹn chỉ có bộ rượu, 6 lần hơn con người, mà càng ngày ăn 3 buổi cứ nhét vô rồi nó sanh bệnh. Rồi gần chết rồi nó thôi, tối tăng tận thế. Cái xác mình tận thế, đâu có ai tận thế đâu. Cho nên không biết thương mình và không biết lo cho chính mình. Ngày đêm chỉ có hại mình không, ăn cho nhiều, nhậu cho nhiều, chơi bời cho nhiều là sanh bệnh thôi. Tự hại mình. Cho nên tới tuổi thấp tuần mới thấy rõ, mình đã hại mình trong lúc tuổi trẻ. Bây giờ già yếu đi đứng không yên, lúc trẻ anh hùng hoành hành trong cõi tạm, hành những chuyện không cần thiết để hại thân. Cho nên ngày hôm nay mới gánh lấy những sự bệnh hoạn. Mà muốn trở lại bình thường thì phải làm sao? Phải buông bỏ tất cả, phải thanh lập tất cả, giải bỏ tất cả những gì từ bao nhiêu năm nay đã thâu thập, thì tự nhiên cơ tạng nó sẽ nhẹ nhàng và tốt đẹp, khí áp sẽ minh mẫn. Tất cả do bộ ruột. Ngày nhai 3 bữa, qua bao tử cũng có về bộ ruột, mà không biết thanh lập cho nó sạch sẽ, cho nó hòa hợp với tự nhiên và hồn nhiên. Đó là gieo bệnh cho chính mình. Rồi nhiều khi tới trị bác sĩ thì trị không kịp thì cũng đổ thừa cho bác sĩ nữa. Cho nên mình trở nên người không tốt, không hiền, thì không hiểu chính mình, không quý trọng sự quân bình và công ơn của những người khác.
Theo lại ông Tư nói, là khi mình cảm thấy là năm 2000, trong đó là theo lời ông Tư nói, thì ông Tâm Tâm nói, mà ông Tâm nói, ông Tâm là tù rồi, thì ông Tâm nói chuyện gì rồi. Cái mình bây giờ mà mình chưa sửa được mà, được tiên cơ cảnh thế tới rồi cũng chết, cũng có chết chứ làm gì. Bây giờ mình nói có phần hồn, trước khi chết mình đi được. Sự là một cực quan. Thiên cơ bất lộ, nhưng mà những người yên âm tin là ông đã sáng suốt, đã có tạm, ông lưu lại là để khuyên tu mà thôi. Thì mình người kế tiếp thì phải bất tu để thức. Chứ còn nói bây giờ, mới về Washington sắp hết, có ích gì trên đó, bán nhà đã chạy rồi, bỏ giờ bỏ con rồi làm sao? Không được. Thấy hiểu cái gì phải hiểu nguyên lý. Rồi thiên cơ bất khả lộ từ xa xưa đến bây giờ, thiên cơ bất khả lộ không có nói tùm lum được.
Kính thưa thầy, nếu mà con không biết nhưng tự nhiên mẹ của con hỏi thầy, ví dụ như tu cũng chết, không tu cũng chết về cái chuyện đó, hay là tu được qua khỏi mà không tu cũng được chết hả?
Tu là không chết về phần hồn, còn không tu là hồn xác chết luôn. Không tu thì hồn xác chết luôn, không có chủ quyền. Còn tu thì mình cái hồn mình xuất được, mình nghĩ về cái hồn mình không có chết mất diệt. Có cái gì xảy ra mình cũng ở vô tiếng lặng. Có hai khối đó là xuất sắc là phương tiện, cái hồn là cái cánh mình phải đi. Sắc là phương tiện mà.
Xin mời chú Hùng. Đang ngủ đứt. Dạ, xin mời chú Hùng.
Dạ. Cho thầy tôi cũng có bằng đạo. Ngày hôm nay cũng có bàn thảo nhau thì cũng có vài câu hỏi cũng đưa ra để thầy dẫn giải cho. Tôi có 3 câu hỏi. Và hồi chiều nay chúng tôi có bàn về cái vấn đề cái thời gian mà tận thế thì không biết là cái lúc nào. Thì ông cứ ở trong kinh thánh thì lúc đó một ăn một đồ mới hỏi chú đi vô làm vậy chơi, tôi thầy vậy chơi mà sự cuối cùng ở đến lúc nào, thì chú mới trả lời rằng các người lúc đó các người khi nào các người nghe nói gì vậy, các người cho bối rối thì chưa là cuối cùng đâu. Các ngươi sẽ thấy dân này dễ gần lực cùng dân khác, nước nọ lực cùng nước kia. Nhiều chỗ sẽ có thói kém về động đất, thì cái điều này đã xảy ra rồi. Xong mọi sự đó đều là đầu của sự tai hại. Khi mà chân lành một ngày về nước của Chúa Trời được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân, thì bây giờ sự cuối cùng sẽ đến. Thì ông Chúa Trời Dân cũng được một cái sự hiện thấy, là ông nói rằng tôi thấy một cái trời mới và đất mới. Cái trời thứ nhất sẽ biến đi mất và biển cũng không còn nữa. Thì Chúa Yêu cũng nói rằng trả lời môn đồ rằng về cái ngày và cái giờ thì chẳng ai biết gì cả. Thiên xuống trên trời hay là ta cũng vậy, không chỉ có một mình cha ở trên trời biết mà thôi. Nhưng mà qua các lời tiên tri ở trong Kinh Thánh thì các nhà học giả Kinh Thánh cho rằng cái khoảng thời gian đó là cũng trước hoặc sau năm 2000. Thì xin thầy bình giải, bình luận cho cái vấn đề.
Truyền thuyết đó là từ Việt Nam đã có từ lâu. Người ta đã học Kinh Thánh và học tin có sự thật thì sự biến chuyển của mặt đất có. Thiên cơ có, cả Việt Nam đã có nhận rất nhiều về thiên cơ. Có những chuyện truyền thuyết. Sau những cơn nguy hiểm đó, những người mà ương ngạnh độc tài, nó phải bỏ hết, không còn nữa. Thì lúc đó, những thân nhân nó ra nói lại những chuyện gì đã mất cho mặt đất, nhưng mặt đất không hiểu, những người ở mặt đất không chịu tu, không xây dựng đức tin của chính mình là diệt phần hồn. Cho nên trong lúc đó biến động vô cùng và con người mê đi, không hiểu gì. Cho nên tôi cứ thường nói, gặp lúc nào không hay. Bây giờ chúng ta có cơ hội tu lập lại trật tự cho chính mình. Cứ lo đi, cần hiểu cái chuyện của ông trời là mặc khổ. Cho nên ông trời làm có giờ giấc, nhưng mà chúng ta không có quyền phán xét cái chuyện ông trời. Chúng ta sẽ để ông trời phán xét. Hằng ngày các bạn ở trong cái hoàn cảnh đang bị phá hoại cái trái chính các bạn làm hàng ngày. Làm cái gì cũng thấy mình không đúng. Không, mình thấy có cơ phán xét tờ là mà mình ôm cái thể xác này, mình không hiểu, không khai thác, không hiểu cái nguyên lý. Mà mình nói như là tận thế, chính cái xác này sẽ tận thế. Không ai động nó cũng sẽ tận thế. Mọi người phải nhớ cái chỗ này. Lời Chúa dạy là phải lập tu, trở về cái thiên quốc, trở về sư trạng mà ở, không bị sự khổ. Nói hết một chút chứ không có nói hết đâu. Sự thật là chúng ta đang ngộ bất cứ những cái tánh gì ở thế gian, từ thể xác, phải cho tới bên trong chúng ta hàng ngày đó có yên, không có yên. Để chi? Để giáo dục chúng ta lui về thanh tịnh. Khi các bạn mà tu lui về thanh tịnh rồi, các bạn không có thấy có sự tận thế. Các bạn có cơ hội về trời mà đâu có tận thế. Người ta không có cơ hội về trời. Để tạm ham sống sợ chết. Đồ chỉ trực tận thế càng ngày càng lớn. Để cho mọi người thích tâm hướng về Chúa nhiều hơn. Tu. Mà bây giờ chúng ta có thực hành đúng đắn. Đi không sai một lý. Để về với Chúa rõ ràng. Về người ta còn nghĩ chi về vấn đề tận thế mà tự uy hiếp mình. Tâm thân bất ổn. Đã bất ổn còn bất ổn thêm nữa. Thì làm sao phát triển được tâm linh. Cho nên ngày hôm nay các bạn có cơ may được có sự hiện diện của tôi. Chính tôi đã thực hành. Thực hiện tâm linh bao nhiêu năm. Bây giờ các bạn nhìn lại tôi và thêm. Vẫn vui. Không bao giờ tôi lo tận thế. Không có bị đọc. Như thế gian. Mà các bạn còn ôm chẳng thế gian. Không phải sợ những gì nào. Chúng tôi không trợ những đề tận thế như trong Kinh Thánh nói. Sợ tâm tôi quên Chúa rồi. Tôi giữ đường tôi đi. Đi về với Chúa là lúc nào cũng bình an.
tôi chỉ biết có cái gì đó thôi.
Ngày 28 tháng 3 95, thiên hạ đồn sẽ có tận thế, bé nghĩ sao về việc này?
Thưa, ở trên đời này, cái gì cũ quá rồi cũng sẽ đổi mới. Đó là luật tự nhiên nằm trong nhân quả. Hiểu được điều này thì chẳng có gì lạ cả. Chỉ có những loại người ham sống sợ chết thì lo âu, không biết sẽ ra sao. Có cuộc sống thì phải sống vui và đạo đức. Biết tu thiền thì chẳng có gì đáng lo. Luật nhân quả nằm trong tâm thức của mọi người. Chuyện có, không và chết sống thường tình của mọi người kể. Vui tu tâm thức tự an tươi, mở rộng đường đi sống vẫn tươi. Tiên triển chân hồn không bỡ ngỡ, thuận duyên trời đất vẫn vui tươi.
Có người nói năm 1999 là tận thế, thế có đúng không? Người nói chứ không phải ông tạo hóa nói, chừng nào ông tạo hóa nói thì mình tin người nói, không bao giờ tin người nào hết. Cứ tu đi, cái xác chúng ta sắp chết thì không lo, lập lại trật tự. Khi ta chết là tận thế, mà ta không chết thì ta còn tại thế lo giữ trật tự mà tu. Đúng hơn, đừng có nghe bậy bạ mà hoang mang tinh thần. Vị này tới nói tu hoặc làm phá sản đi bao nhiêu người, vị kia nói tôi một tu cũng phá sản đi nhiều, đổ vỡ chồng vợ bất đồng, bán nhà bán cửa chạy lung tung, làm hại biết đi bao nhiêu người. Thì chúng ta không tin ai, bằng tin khả năng sẵn có và phát triển lặp lại tập tự trong cuộc sống tâm linh mà chúng ta được biết đây là điều cần thiết mà thôi.
Kính chào thầy. Trước hết con xin kính mừng thầy vì thấy thầy mạnh khỏe, tốt đẹp và phát tâm trong cuộc du thuyết dài bên Hoa Kỳ. Sau đây con xin có hai câu hỏi để xin thầy giải đáp. Thưa thầy, trong cái cuộc đời của mình thì trên thế giới này có nhiều sự biến chuyển. Trước hết là những cái mới đầu là cái chế độ thực dân, nước mạnh đi chiếm đất các nước yếu rồi đặt đô hộ. Rồi sau đó thì đến những cái biến chuyển tiếp theo, đó là cái ý thức hệ cộng sản và tự do đã làm xáo trộn cả thế giới. Đến bây giờ thì những nước mà kỹ thuật cao đã lấn át và cộng sản, không còn nữa, cái chủ thuyết đã tan rã. Khi cuộc sống kinh tế này, bây giờ tất cả các nước họ mong cho dân họ được dân giàu nước mạnh. Bây giờ họ lo cái đời sống vật chất của mọi người, của nhân loại này. Nhưng con thấy rằng nhiều nước mà có đời sống vật chất cao ấy, thì tự nhiên cái tinh thần họ suy sụp và có cái khuynh hướng là chuyển qua tâm linh. Thế vậy thì cái giai đoạn kế tiếp có phải chăng là nó sẽ đến cái giai đoạn tâm linh? Mà đến cái giai đoạn tâm linh đó có phải cái trung tâm văn minh tâm linh có phải Việt Nam không? Qua những cái diễn biến của thiên cơ, chúng ta thấy rằng là Việt Nam đã có cái cơ hội, tất cả mọi người trên khắp thế giới, những cái lớp trẻ được hấp thụ tất cả sự văn minh về kỹ thuật, về giáo dục, về văn hóa của tất cả nước đó, kể cả Mỹ Châu, Âu Châu, Á Châu. Như vậy thì nếu mà chuyển qua cái văn minh về tâm linh thì nó có xảy ra hay không, là như thế nào? Cái câu hỏi thứ hai, thì chúng ta thường thường nghe nói đến mạt pháp, nghe nói đến cái ngày tận thế, những cái hiện tượng vừa xảy ra mà chúng ta thấy, thì chúng ta thấy có các sứ giả, các khối thanh, khối trượng hoạt động rất mạnh và lôi cuốn rất nhiều người. Chẳng hạn như vụ truyền tâm ấn, vụ nhân điện là chữa người, rồi vô vi chúng ta. Tất cả các hoạt động tâm linh đang phát triển mạnh, có cả khối thanh lẫn khối trượng. Vậy thì những cái hiện tượng đó có phải là cái dấu hiệu cho cái ngày tận thế sắp tới, hay là ngày mạt pháp sắp tới hay không? Và trong cái tình trạng đó, vô vi chúng ta làm gì?
Hướng ngoại, mắt mũi tai miệng để cảm thấy có tận thế. Mà nếu hướng nội thì không có bị tận thế. Biết gì tâm linh, biết gì phần hồn đâu có tận thế. Tại người ta hướng ngoại, ta thấy cái này bể, cái kia nát, ta thấy tận thế, suy đoán như vậy là tận thế. Hướng nội không có sự tận thế đối với người thực hành tu đứng đắn, không có sự tận thế. Chính mình dám dứt khoát buông bỏ thể xác này để về cảnh an lành của trời Phật mà sống thì không có tận thế. Trừ khi những người sống về ngoại mắt mũi tai miệng nghe tin tức, nhìn thấy cảnh đau đớn, ôi sắp tiêu rồi, họ nói một cái mình tin, họ nói tận thế tới nơi rồi, rồi cứ theo cái chuyện tận thế đó, rồi ăn cho có, xài cho nhiều, rốt cuộc hết tiền rồi cũng chết chỉ không, cũng tận thế là. Còn nếu mà tu hướng nội lo phần hồn tiến hóa, đi về xứ thanh tịnh, không động đất, không bão bùng, thì đâu có còn tận thế nữa. Cho nên hai chiều để thấy, người tu vô vi là hướng nội để thấy khỏi vô cùng không có tận thế. Còn người tu hướng ngoại, áo mão ở bên ngoài thì phải nhìn vào sự hủy hoại của vật chất. Thì họ định vậy đúng theo sự kiến thức của họ tới đó mà thôi. Còn kiến thức của người tu vô vi là thoát tục, đi lên tới cõi vô cùng mà sống, không có tận thế.
Xin cảm ơn ông Tám.
Điều này, về sau, nhiều người nói rằng là cái trái đất này là những ngày tận thế, khi nào mà tận thế
có cái quan trọng là cái xác mình sẽ tận thế, không lo mà còn lo cái trái đất như là đề trễ qua. Cái xác mình sẽ tận thế, mình lo tu để mình giải thoát, cái điều đó là quan trọng. Còn chúng ta lo âu cho cái chuyện tại sự một trái đất, đó là chúng ta gây sự trì trệ chẳng hiến cho chính mình mà thôi. Cho nên chuyên cơ nào thế mở xuống thế gian là cũng khiến con người tu và trở về với thượng đế, với chúa.
Vâng ạ.
Thì cái chúng ta đáng lo, tại sao chúng ta không lo? Một chuyện cần thiết, tại sao chúng ta không làm và đi làm việc không cần thiết? Thấy chưa? Tận thế nó phải khó. Vì thể xác chúng ta còn tận thế mà. Chúng ta tin tưởng rất biết bảo vệ, biết lo vệ sinh, biết đủ thứ để nuôi dưỡng cái thể xác này trong sự sống của lễ sống. Nhưng mà một ngày nào đó, chúng ta dùng học hết sức là một bác sĩ của hút cứu mình được. Tại sao? Bây giờ ngoài cái đó còn cái gì? Còn Phật hồn, chúng ta phải lo cái phần đó. Phần đó mới là vô cùng. Cho nên sự tiến hóa vô cùng. Nhân sanh tại thế, mắt mũi tai miệng dính nhau nhưng mà khác nhau. Luân hồi liên tiếp học hỏi, trình độ có cao có thấp. Thấy ông là ông ngồi vậy chứ ông là ông tiên cũng hay, mà thấy ông đó là ông ngồi để ông là ông Phật mình không hay, mà thấy ông đó ông ngồi bằng thịt trăng, ông đó con quỷ mình cũng biết. Cho nên mọi tình lốt khác nhau, phải hiểu trình độ không muốn. Nhưng mà trình độ nào cũng phải học hỏi để tiến qua.